Cao thượng ở chú sơ kinh ở trong những lời chân chất là phúc lên cao cường hiếu thần trên thần chấm sông vỡ và có sông bằng nghệ thương thiền là phúc lên cao cường bố thí hành đúng pháp dương nguyên hạt nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao cường xa lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao cường biết tuân kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao cường nhận nhục cánh thương hóa thương hiếp kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao cường sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tâm đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bút Tháp Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba loại người, hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. Phần tứ thánh quả sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của đại đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, tứ thánh quả tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin lễ chư Tổ Tư Sư, lễ chư Tổ Đức. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi có hẹn là chúng tôi sẽ nói về bốn thánh quả, nhưng mà rất tiếc là hôm nay chúng tôi phải rời rừng xuống bởi vì có cái chương trình của trận đại CD bây giờ chọn. Chúng tôi chỉ ở lại trong rừng 20 phút nữa thôi. Do vậy có hai việc là nếu mà trong trường hợp thượng tọa Thầy Siêu hay đại đức Huệ Tín có thể giúp giảng một bài nào của đề tài mới đó, thì chúng tôi xin được soạn câu thảo luận rồi sau đó rời rừng. Còn nếu quý ngài không có mặt ở trước máy và cũng không có tiếp được thì chị xin được giảng rất ngắn, khoảng chừng 15 phút, khoảng chừng 20 phút rồi cũng phải rời rừng thực vì hôm nay có việc bận. Trước hết xin được hỏi Thưa Thầy Siêu và Đại Đức Huệ Tín có thể giúp để giảng bài, không nhất thiết là cái đề tài về đề tài tiếp tục hôm qua, đề tài tiếp tục hôm qua về bốn quả thánh chúng tôi có thể giảng cho ngày mai. Nhưng mà có Thưa Thầy Siêu hoan nghỉ quá. Nếu Thưa Thầy Siêu giảng thì nếu sư huynh giảng thì sư đệ sẽ xong câu thảo luận. Dạ, kính thưa sư.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, thân giả quý đạo hữu Phật tử. Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi nãy Thượng tọa Giác Đẳng có nói rằng là thuyết giảng đề tài mới để thượng tọa soạn bài, soạn câu thảo luận. Còn cái đề tài tư thân quả thì thượng tọa Giác Đẳng hẹn đi khác. Không biết đề tài mới là đề tài gì và thượng tọa có nắm rõ được cái đề tài mới để soạn cái câu hỏi thảo luận hay không, xin thượng tọa quan hỷ được cho biết và các vị MC vui lòng nếu có thể thì chúng ta tiếp tục lấy cái bài học ở trong kinh Phúng Tụng mà tiếp theo đó, ba pháp tiếp theo. Quý vị gửi bài cho nhanh dùm cho chúng tôi. Thực ra thì hôm nay chúng tôi dạy học ba lớp. Ngày thứ tư nào chúng tôi cũng lên phố, sáng dạy, trưa dạy, rồi tối dạy. Bây giờ cũng khá mệt. Nhưng mà có điều là nếu mà đột xuất để giảng cái đề tài mới, chúng tôi sẽ e rằng là mời vị khác chưa có chuẩn bị được thì sẽ gặp trục trặc, cho nên thôi để chúng tôi giảng rồi sau đó chúng tôi giác đẳng quan hỷ cho xin các cái câu thảo luận. Để Đức Phật Tính sẽ điều hợp câu thảo luận, Đại Đức Huệ Tín sẽ trả lời câu thảo luận. Có thể là Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Huệ Tín thay phiên nhau thảo luận, tức là vị này trả lời xong câu cái hỏi vị kia, câu thứ hai vị kia trả lời xong hỏi vị nọ câu thứ ba, như vậy thì nó sẽ tốt. Bởi vì chúng tôi e rằng Sau khi chúng tôi giảng xong bài học này thì chúng tôi mệt rồi. Lão Si Vông nó đang xuất hiện. Bây giờ thì xin bắt đầu cho cái bài học. Ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng tôi xin điều chỉnh lại cái ý nghĩa của ba vị khê rắc, tức là ba bậc trưởng lão. Ở đây trong cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì Cha Tích Thê Rô, tức là sinh trưởng lão, Thâm Mắt Thê Rô, tức là pháp trưởng lão, và Sâm Mưu Thích Thê Rô, ở đây dịch là nhập định trưởng lão. Chắc chắn là có cái sự nhầm lẫn, vì ba cái danh từ này được dùng ở trong luật tạng, cho nên chúng tôi rõ biết ba cái ý nghĩa đó. Ở đây thưa quý vị, cái danh từ Thê Rắc được dịch là trưởng lão, một vị có tuổi tác. Có tuổi cao, gọi là cao niên lập trưởng. Thường thường chữ Thê Rắc mà chúng ta xài trong cái nghĩa của luật tạng thì cái chữ Thê Rắc đó phải là một vị tỳ kheo có tuổi, có hạ lạc là từ 10 hạ thì cao trở lên mới gọi là vị trưởng lão. Ở đây trước nhất gọi là cái từ Cha Tí Thê Rắc, dịch là bậc trưởng, trưởng thượng, do sanh, hay là sinh tính trưởng lão, chúng ta gọi là sinh tính trưởng lão. Chữ ta, chữ cha tí ở đây nó còn có nghĩa là cái bản tính, dù rằng ở trong luật quy định là vị tỳ kheo trên 10 hạ trở lên và có đầy đủ yếu tố để được chư tăng gọi là bậc trưởng lão trong tăng chúng. Thế nhưng có những vị sa di, nhưng mà sa di đó là chứng đắc đắc A-la-hán, thì Đức Phật Ngài cũng gọi vị sa di đó là vị, Ngài cũng chấp nhận cho chư tăng phải gọi vị sa di đó ngang hàng với bậc trưởng lão thì đó. Bởi vì do cái sự thanh tịnh của các vị, xin lỗi quý vị, chúng tôi đang gặp cực cảm xúc. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng một quý vị trưởng lão như vậy đó, không phải là vì dựa trên cái tuổi hạ, mà dựa trên cái bản chất, cái bản tính thanh tịnh của vị đó mà gọi. Còn cái bậc thứ hai được gọi là Dhamma Thero, tức là vị trưởng lão theo pháp, trưởng lão theo pháp là vị này thành tựu những cái yếu tố những cái điều kiện để trở thành một cái vị trưởng lão. Thì trong trường hợp này là chúng ta cần phải hiểu là theo trong pháp và luật của Đức Phật đã quy định, một vị mà được gọi là trưởng lão đó là vị đó phải có đủ 10 cái đức tính, 10 cái yếu tố Thế nào gọi là 10 đức tính của vị trưởng lão? Ở đây thưa quý vị, ở trong ăn của ta đó như cây giá sang chiều mùng kinh có đề cập đến 10 cái thê đá tham mát, tức là 10 cái pháp của vị trưởng lão, mà vị trưởng lão ở trong tăng chúng có đủ 10 cái pháp này thì được gọi là thê đá. Một vị đó có tuổi hạ cao từ 10 hạ trở lên gọi là rất tăng du, tức là ni cao lập trưởng. Thứ hai là có giới hạnh siêu qua. Thứ ba là một vị tỳ kheo đa văn, vị trưởng lão đó là phải thuộc lòng giới bổn. Thứ năm là phải trình rẽ trong cái việc mà hòa giải các vụ tranh tụng khởi lên. Thứ sáu là vì đó có cái sự cầu tiến trong pháp. Thứ bảy là vì đó biết sống tri túc. Thứ tám là vì đó có cái cử chỉ tế nhị lịch sự. Thứ chín là một vị tôn đắc thiền. Thứ mười là vị đó tu đắc quả a la hán giải thoát, thì vậy được gọi một trưởng lão. Với 10 cái đức tánh này mà được thành tựu thì gọi là vị trưởng lão theo pháp. Nhưng mà riêng về cái trường hợp mà cái vị trưởng lão do cái sự quy ước được gọi là Sammuti thì đó, tức là cái sự ước định rằng đây là vị trưởng lão. Cái sự chế định đó nó sẽ tùy thuộc vào trong tăng chúng. Có một lần đó, thưa quý vị, khi mà có một cái cuộc đại hội, người ta thỉnh sư trưởng đến tham dự. Khi mà sư trưởng bị bệnh, sư trưởng không đi được, sư trưởng mới cử một cái vị sư cụ, và cái vị sư cụ đó mặc dù tuổi đời thì cao, nhưng mà vị đó chỉ tu được vài ba năm. Nhưng mà vị đi theo sư trưởng, đi thay mặt đại diện cho sư trưởng, thế cho nên khi đi vào trong đó người ta cũng quy ước cho rằng vị đó là vị trưởng lão. Người ta cho lên ngồi cái hàng ghế, trong khi đó vẫn có các vị tỳ kheo khác mặc dù trẻ, nhưng mà các vị ở chùa khác, các vị đó tu cũng lâu, Phật pháp cũng hiểu nhiều, nhưng mà vì ở giữa cái giáo hội người ta quy định như vậy, người ta quy ước vậy, người mà đại diện cho sư trưởng thì lại được ngồi ở trên cái ghế đó, cái ghế của vị trưởng lão. Thì ở đây thưa quý vị, cái cách mà quy định trưởng lão như vậy đó, quy ước chỉ là cái sự quy ước thành danh vậy thôi. Nó cũng có những cái trường hợp chẳng hạn như là người ta đặt cách một viên sĩ quan, chỉ là hạ sĩ quan thôi, nhưng mà khi mà tử vong chết thì người ta đặt cách cho lên hạ sĩ quan. thì lên hàng chỉ quan đó, chúng ta gọi đó là cái kiểu đặc cách, hay gọi là cái sự quy ước. Thì đó là ý nghĩa của ba cái từ mà chúng ta được dùng ở trong ngày hôm nay, trong cái đề tài để chúng ta học. Nhưng thưa quý vị, điều mà chúng ta đáng ghi nhận ở đây là đối với một vị mà xứng đáng được gọi là bậc trưởng lão Thiền Đắc, nếu như vị đó đã thành tựu được quả vị A-la-hán, là một vị đã thanh tịnh mọi phiền não, và sở hành của các vị đó là thanh tịnh, dù cho vị đó trẻ tuổi, là một vị tây nhi mới 7-8 tuổi thôi, nhưng mà cái sở hành của vị đó tốt đẹp, thanh tịnh, thì đó được gọi là một cái vị trưởng lão cao quý. Còn nếu không được như vậy thì ít ra cũng là một vị trưởng lão theo pháp, tức là pháp luật mà Đức Thế Tôn đã chế định bao nhiêu điều kiện để trở thành một vị trưởng lão, như là có tuổi hạ trên 10 năm tu tập, rồi vị đó có quy nghi tế hạnh, rồi vị đó có cái sự am tường thông hiểu về Phật pháp, vị đó thông suốt về luật lệ tăng chỉnh hay là luật thứ 4, vị đó sống thiểu dục tri túc v.v. Thì như vậy thành tựu theo pháp này gọi là vị thành tựu cái danh hiệu là trưởng lão theo pháp. Chỉ có hai trường hợp đó là một vị trưởng lão có giá trị. Còn nếu mà trưởng lão do cái sự quy ước thì nó không có giá trị. Bởi vì sao vậy? Ở đây trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài cũng có dạy một câu bạc đầu trưởng lão phải chăng, tuổi nhiều trí kém gọi rằng lão ngu. Thật ra trong cái câu Kinh Pháp Cú mà được thi quá thì nó hơi nặng nề, nhưng mà ở trong Kinh Pháp Cú chỗ này Đức Phật hay dùng một khẩu hình sáng, tức là gọi là thê đó không phải là người đó có tóc bạc mà gọi là thê đó. Bởi vì nếu mà một cái vị cao tuổi có đầu có tóc bạc nhưng mà vị đó kém trí, không có thông hiểu kinh luật và không có kinh nghiệm trong cái việc tu tập, và cũng như là không có kinh nghiệm trong cái việc mà dẫn dạy cho người khác, thì trong trường hợp này chỉ gọi là một vị siêu già rỗng không, một không được sát. Mà hai là cô chỉ gọi là vị sư già đóng không thôi. Cho nên ở đây đó, thường thường người ta quan niệm là kính lão đắc thọ thì quan niệm đó cũng không phải là sai, tức là chúng ta có sự tôn trọng cung kính cho người lớn tuổi thì chúng ta tạo cái âm đức. Nhưng mà theo trong pháp luật này thì để xứng đáng được gọi là bậc thê ráng thì trường hợp này không dựa trên phương diện tụ tác của thế gian nữa, mà phải dựa trên pháp, hay là dựa trên những gì mà vị đó đã chứng đạt được. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự tu tập ở trong giáo pháp cũng như ở ngoài thế gian thường thức, điều cao quý nhất đó chính là thực chất. Còn nếu như chỉ do cái hình thức ở bên ngoài thì cái đó không phải là cao quý. Cũng như gỗ, được gọi là gỗ có giá trị phải là cái loại gỗ có cốt lõi bên trong và nó rắn chắc, chịu, có thể chịu mưa chịu nắng được, thì cái đó gỗ đó mới gọi là gỗ tốt. Nhìn cái thân cây suông thẳng và các cái sớ sớ cây mềm mại, dễ cưa, dễ xẻ ra, dễ bào, trơn láng, thì chưa hẳn đó là cái loại gỗ tốt. Bởi vì mục đích của cái sự tu tập này là đạt đến cái chân cái thiện mỹ, đạt đến cứu cánh giải thoát. Nếu như mà trong tăng chúng chỉ dựa vào hình thức mà quy ước là vị trưởng lão, như vậy thì sẽ không có những vị tỳ kheo, những vị sa di thực chất trí tuệ và đạo hạnh tu tập. Mà nếu là như vậy thì lâu ngày cái tình trạng của giáo pháp sẽ bị mai một. Cho nên ở đây vấn đề là làm sao có thực chất. Và Đức Phật này cũng dạy rằng vô sắc rô sô thác tí, cái gì cốt lõi thì cái đó sẽ vững trú. Cho dù rằng là người ta không có gọi danh tánh của vị đó là vị trưởng lão, nhưng mà nếu vị đó thành tựu được pháp của vị trưởng lão, vị đó có đầy đủ những cái đức tánh của vị trưởng lão, thì như vậy chân lý vị đó vẫn là vị trưởng lão cao quý. Còn khi mà người ta quy ước cho người này có cái tướng mạo như thế này, có cái dòng dõi như thế kia, cho nên được phong làm trưởng lão, thì không vì lẽ đó mà vị đó trở thành vị trưởng lão cao quý trong pháp và luật của Đức Phật. Chỉ nhấn mạnh đến hai điểm thôi. Tức là điểm thứ nhất, vị đó đã thành tựu cái danh hiệu trưởng lão trên phương diện pháp luật quy định đúng tiêu chuẩn. Thứ hai, gọi là vị trưởng lão vì rằng cái pháp tính của vị ấy đã đạt đến mục đích cứu cánh và là bậc thanh tịnh. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta cũng nên lưu ý, người Phật tử chúng ta cũng cần phải hiểu biết điều này rất rõ. Vì sao vậy? Vì ở đây thưa quý vị, nếu chúng ta là những người Phật tử có cái sự thiết tha để duy trì Phật pháp, thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta duy trì được cái chất lượng của Phật pháp? Thường thường thì ở trong cái hội chúng hay là trong giáo hội, người ta hay có cái sự quy ước đặt để vị này ở cái chức phận này, cái chức vụ kia, nhưng trên thực tế thì vị đó không có pháp của bậc trưởng lão. Thì như vậy cái hội chúng đó cũng giống như một cái rừng cây chúng hay là những cái cây tạp, thấy thân to lớn có nhiều cành lá xinh xê như vậy, nhưng mà cái vườn cây đó thì nó sẽ bị mau tàn, bởi vì những cây đó sẽ bị ngã đổ và sẽ không làm cho cái rừng cây đó nó được tồn tại lâu dài. Ở đây người ta ưa chuộng những cái khu rừng mà cả ngàn năm có những cái thân cây cổ thụ sừng sững trơ gang cùng tế nguyệt. Mặc dù dáng vẻ của cây đó da vẻ nứt nẻ rong rêu, nhưng mà bên trong cây đó nó có chất lượng, nó có cốt lõi, thì như vậy đó là cái khu rừng quý, khu rừng nghi sinh quý giá. Ở đây Đức Phật Ngài thuyết giải pháp và luật này cho tăng chúng. Ngài nhằm cái mục đích là để đem đến cái sự tốt đẹp cho tăng chúng, để duy trì được chánh pháp. Thế cho nên đối với những vị tu tập, Ngài khuyến khích tu tập thiền định để mà chứng đạt được quả vị sa môn. Đức Phật này cũng thường khuyên rằng, này các tỳ kheo, dân chúng họ đều biết rõ các vị, biết rõ các ngươi là những vị sa môn. Và khi mà có người hỏi các ngươi, các ngài là ai, thì các ngươi cũng tự nhận chúng tôi là những vị sa môn. Thì nếu như mà chỉ là cái danh từ sa môn suông như vậy thì không có thích đáng. Này các tỳ kheo, có những pháp để tác thành vị sa môn chân chính, các ngươi cần phải tu tập để thành tựu những cái pháp đó. Rồi Đức Phật này giảng giải, một vị sa môn tức là vị phải có cái sự an tịnh, thanh tịnh về thân hành, thanh tịnh về khẩu hành, thanh tịnh về ý hành, thanh tịnh về việc nuôi mạng. Vị này sống có sự chi túc, thiểu dục. Vị sa môn là vị phải có đầy đủ quy nghi tế hạnh, thu thúc các căn. Vị sa môn là vị phải thành tựu được quả vị từ tu từ quần cho đến a la hán. Trong cái bài kinh đó là Đức Phật Ngài đã giảng giải ở khi Ngài ngự ở tại Mã Ấp, tức là xứ ngựa. Trong bộ kinh, cái bài kinh Mã Ấp Đại Kinh, chúng ta đọc vào trong đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài trình bày, Ngài hướng dẫn làm sao để các vị tỳ kheo thành tựu được cốt lõi, cái thực chất tu và chính, chứ không phải là Ngài khuyến khích cho những cái nghi thức, những cái nghi lễ hay là những cái danh hiệu. Nghi thức, nghi lễ, danh hiệu để làm gì nếu như không có, không có thực chất? Đây là vấn đề mà đối với một cái vị tu tập chúng ta cần phải hiểu như thế. Ở đây thưa quý vị, một mặt khác, khi mình nói đến cái danh từ trưởng lão đó, chúng ta phải hiểu rằng cái danh từ trưởng lão đó dựa trên ba cái ý nghĩa, được gọi là vị trưởng lão thê rắn, tức là vị đó có cái tuổi tác, tuổi hạ cao, thâm niên, có nhiều kinh nghiệm, thì gọi là vị trưởng lão. Thứ hai được gọi là vị trưởng lão, tức là vị đó có đủ tư cách để làm cái chỗ nương cho người khác trên phương diện tinh thần và hướng dẫn cho họ tu tập, thì như vậy gọi là vị trưởng lão, đáng gọi là vị trưởng lão. Và ý nghĩa thứ ba được gọi là vị trưởng lão, tức là những vị đệ tử của Đức Phật là những vị có khả năng duy trì được Phật pháp sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Ở đây cái danh từ gọi là Theravada cũng có cái lý do đó. Sau khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch thì lúc bây giờ tôn giả Mahakassapa cùng với 500 vị tỳ kheo A La Hán khác, trong đó có ngài Upali và ngài Ananda, các vị đã hội họp lại để cùng tuyên pháp và luật của Đức Phật bằng cách là khẩu truyền. Nhưng mà các vị đó là những vị A-la-hán, cho nên cái việc mà khẩu truyền không có thất thoát, không có bị sai lệch, không có cái kiểu mà gọi là tam sao thất bổn, bởi vì các ngài đã thấy pháp chứng pháp. Vì vậy cho nên những gì mà các vị đó kết tập kinh điển đó, giáo pháp đó được gọi là Theravada, tức là trưởng lão bộ. Rồi sau này các trong số các vị tỳ kheo phàm phu mới bắt đầu lập ra một cái phe phái khác, họ có cái sự sửa đổi, cho nên dần dần cái giáo pháp của Đức Phật không còn là nguyên thủy, mà cái giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật là phải do các vị thiê ra, các vị được kết tập tâm tạng. Thì các vị thiê ra kết tập tâm tạng đó, các vị gìn giữ đúng truyền thống Phật ngôn, không có sửa đổi, không có cái sự sai sót về văn về nghĩa. Thì như vậy ở đây được gọi là vị trưởng lão, là vì rằng các vị đó, các vị có đủ tư cách để mà duy trì, để mà duy trì giáo pháp. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu đúng nghĩa là vị thê rá, vị trưởng lão, thì đó là bậc đáng tôn kính, là bậc đáng kính trọng. Bởi vì các vị đó, cái sự tồn tại, cái sự hiện hữu của các vị trưởng lão đó sẽ mang lại lợi ích nhiều cho nhiều người và lợi ích cho giáo pháp. Còn nếu như mà gọi là trưởng lão mà do cái sự quy ước tự xưng tụng với nhau là vị trưởng lão, nhưng mà thực chất các vị rỗng không, không có đạo hạnh, không có đạo lực, thời như vậy cái sự quy định này chỉ làm cho mục nát ở bên trong, cũng giống như một cái cây gỗ, cây cột nhà ở bên ngoài cố gắng sơn phớt cho có màu sắc đẹp, cho được trưng láng, nhưng mà thực chất ở bên trong đã bị mối, đã bị mọt, thì như vậy sớm muộn gì cái ngôi nhà cũng bị sụp đổ. Còn thà rằng những cái cột nhà bằng gỗ mục màu đen đủi, không có màu tươi sáng, không có màu sắc lòe lòe, nhưng mà ở bên trong cốt lõi rắn chắc, thì cái cột đó là cái cột chống đỡ cái ngôi nhà, làm cho ngôi nhà không bị sụp đổ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu pháp luật của Đức Phật cũng như thế. Khi mà còn có những vị trưởng lão già dặn kinh nghiệm và có đầy đủ đạo hạnh đạo lực thì sẽ làm cho giáo pháp này được tồn tại lâu dài. và đem đến cái sự an vui cho người khác. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ cũng như trong luật của Đức Phật ngày dạy, được gọi là một vị tỳ kheo trưởng lão, vị đó vừa phải có khả năng tự làm thanh tịnh cho mình và hướng dẫn cho người khác, làm chỗ nương tựa cho người khác trên phương diện pháp luật, gọi là vị trưởng lão. Vị đó phải có khả năng thông hiểu về Phật môn giáo pháp để có thể dạy bảo hay là giải tỏa những điều nghi vấn thắc mắc cho các vị tỳ kheo trẻ, các vị tỳ kheo trẻ. Như vậy thì mới xứng đáng được gọi là thề ra một trưởng lão. Ngày nay có một số vị xuất gia, họ không có quan tâm đến vấn đề là trao dồi giới hạnh và trí tuệ trong Phật pháp. Họ không có nhiều kinh nghiệm ở trong pháp học cũng như pháp hành, nhưng mà họ chỉ ngồi đó và họ tính đến từng ngày, từng mùa an cư kiết hạ để cho đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, rồi họ được tấn phong là vị trưởng lão, là vị thượng tọa hay là vị hòa thượng. Thì cái việc mà quy ước như vậy đó, cái vị mà được tấn phong như vậy, thì thưa quý vị, không phải là vấn đề hay ho gì cho Phật pháp. Nói như vậy để giúp cho chúng ta có một cái nhìn sáng suốt khi mà chúng ta được vị trí các bậc cao đức, các bậc có đủ khả năng để duy trì Phật pháp, dầu cho vị đó ở trong giáo hội không có chức vụ gì, không có được phong tặng cho cái danh hiệu gì, nhưng mà chúng ta là những người biết tôn trọng pháp, muốn duy trì Phật pháp thì chúng ta phải đảnh lễ, phải tôn trọng các vị ấy. Như vậy thì chúng ta mới đem đến nhiều cái sự lợi lạc cho mình và cho người khác. Kính thưa quý vị, hôm nay có lẽ là chúng tôi xin được kết thúc cái bài học này ở đây, và phần thời gian còn lại sớm hơn một chút để cho các vị giảng sư trong rừng thảo luận. Chúng tôi xin được tiếp lời và mong rằng các vị giảng sư trong rừng quan hỷ giúp cho chúng tôi cái phần thảo luận, vì ngày hôm nay chúng tôi làm việc cũng nhiều nên bây giờ chúng tôi cảm thấy thấm mệt. Mong các vị thông cảm quan hỷ. Kính chúc chư tăng được sự an vui và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được sự tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu đã thuyết giảng thời pháp trong ngày hôm nay. Nam mô Bức Thà Giá, Nam mô Tâm Mà Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Hằng, để Đức Phật Hương, để Đức Huệ Trí, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thương Cung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái buổi học ngày hôm nay. Tiếp theo là phần pháp tội, phần thảo luận. Bây giờ thì nhà con kính thỉnh sư phụ Từ Siêu ngồi nghỉ và uống nước để thấm giọng lại. Không biết sư phụ ngày hôm nay thì đã qua ba cái thời dạy học rồi, vừa buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, bây giờ giảng trên đây nữa. Do vậy con thỉnh sư phụ ngồi nghỉ lại uống nước. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tăng. Con không biết đại đức Phật Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, không biết quý vị ở trong rung có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì con thân một lần nữa cho con được hỏi là đại đức Phật Tăng có nghe được âm thanh. Dạ, chắc có lẽ đại đức. Dạ, con xin xa thú với tín hiệu của đại đức. Bây giờ thì con xin xin quý vị hãy hoàn hỷ đưa ra cho chúng tôi câu thảo luận số 2. Con thỉnh đại đức Phật Tăng hoàn hỷ thảo luận dùm câu số 2. Câu số 2 có hỏi rằng trong giới lực có thừa nhận sự cao trọng do vai vế hay không? Thì ở ngoài đời thì con thấy rằng thường thường họ có sự mặt tôn trọng hoặc là đề cao về vai vế, nhưng mà con không biết rằng ở trong giới lực có thừa nhận có nghiêng về cái vấn đề này hay không. Con thỉnh đại đức Phật Tăng quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mai giả, Nam mô Sang Khai giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Thương, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Na Sư, cảm ơn đại đức Huệ Tiến. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi nãy chúng tôi thấy có Thượng Tọa Tề Siêu, nhưng mà bây giờ không thấy có Thượng Tọa nữa. Quý vị thông cảm giùm, chúng tôi mới vừa ra bên ngoài có lo công việc đó. Cho nên là chúng tôi trở vô thì thấy kèn bóp in ỏi. Và để trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì trước tiên thì chúng tôi xin có cái ý để liên quan đến cái câu này. Chúng ta biết rằng cái câu hỏi được đặt ra đó là giới luật có thừa nhận sự cao trọng vai vế không? Thì một điều đó là chúng tôi xin thưa rằng ở bên ngoài, trước tiên đó là chúng ta phải nói ở bên ngoài trước. Ở xã hội đó thì theo cái văn hóa Việt Nam đó, thì chúng ta có cái tức là chúng ta quý trọng trong cái vai vế ở đây là trực tiếp, ví dụ như là ông bà cô dì chú bác gì đó. Còn có một cái sâu xa hơn nữa đó là người ta chú trọng đến cái gia phả, tức là một gốc nó chia ra nhiều chi, rồi chi đó nó sẽ sanh ra ở nhiều nhánh nhóc lá khác nhau, cũng là một cái dòng họ đó. Nhưng mà cái dòng họ đó, nếu mà ai ở trong cái vai vế lớn á, thì khi mà tri về cái cội nguồn gọi là gia phả đó, thì họ tùy theo cách xưng hô. Đó là mình nói chuyện gia phả. Khi mà gia ở miền thôn quê đó, cũng như là cái văn hóa Việt Nam nói chung á, thì chúng ta thấy rằng người ta còn chú trọng đến cái việc mà giai vế ở trong gia đình, trong dòng họ, vai vế. Cái vai vế có nhiều khi cái tuổi đời nó nhỏ hơn, nhưng mà cái người em, cái người kia lớn tuổi hơn cũng phải kêu cái người này bằng anh, hay bằng chị, bằng cô, chú gì đó, tùy vào cái vai vế đó. Thì ở bên ngoài là người ta có cái tôn trọng trong cái chuyện mà vai vế. Còn đối trong Phật Pháp đó, khi mà chúng tôi liên hệ đến cái chuyện mà truyền thống Phật giáo Bắc Tông trước, rồi chúng tôi sẽ đi đến cái Phật giáo Nguyên Thủy. Truyền thống Phật giáo Bắc Tông á, thì người ta gần giống như ở ngoài xã hội, tức là người ta có chú trọng đến vai vế rất là nhiều. Chúng ta biết rằng truyền thống Phật giáo Bắc Tông á, thì họ đặt đệ tử, đặt tên pháp danh của đệ tử thì họ theo cái dòng kệ. Dòng kệ đó thì cũng không đâu xa, tức là chư vị tổ của các vị tổ sư của thừa của truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Họ dựa vào cái vai vế đó, họ đặt cái dòng kệ. Và cái dòng kệ đó thì chúng ta biết rằng nó đọc vào cái dòng kệ cái tên pháp danh của vị đó, chữ lót và pháp danh, thì mình sẽ biết ngay là cái vị đó là ở cái chi nhánh nào. Thì đó là theo cái truyền thống Bắc Tông. Và đặc biệt truyền thống Bắc Tông thì họ chú trọng đến gọi là cái tông môn. Cái tông môn. Và truyền thống Bắc Tông thì thường là người ta y cứ vào cái truyền thống của chư tổ, chư vị tổ, tức là các vị tiền bối đi trước đó, họ chú trọng vào đó. Còn riêng Phật giáo Nguyên Thủy thì ở đây cái sự cao trọng của Phật giáo đó, chúng ta phải nhìn nhận một điều đó, đó là cái sự cao trọng của một cái vị đó, thì ở đó đó là như chúng ta biết rằng cái pháp của vị trưởng lão đó, được gọi là trưởng lão đó, thì chúng ta biết rằng ở trong cái từ Phật giáo Nguyên Thủy có cái gọi là Anuthera và Mahathera. Cái vị mà tân tỳ kheo á thì có thể được gọi là Anuthera, tức là cái vị mà chưa được 10 hạ tỳ kheo trở lên thì gọi là Anuthera, tức là cái vị trưởng lão mà bước sang chuẩn bị làm cái vị trưởng lão thì gọi là Anuthera. Còn Mahathera đó thì có thể nói là cái vị mà từ 10 hạ trở lên, tức là 10 hạ tỳ kheo đó, từ khi xuất gia tỳ kheo được thầy hòa thượng Ubachia đó, tức là hòa thượng tế độ, và có hai cái vị Yết Ma, tức là hai cái vị tuyên ngôn sư, hai vị thầy Yết Ma đó tuyên ngôn trước tăng để tăng công nhận cho cái vị đó là một vị tỳ kheo. Thì từ khi mà thọ giới tỳ kheo cho đến 10 năm sau thì 10 hạ sau, chúng ta biết ở trong Phật pháp thì có cái hạ, tức là theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì có độ rằm tháng 6, tức là 16 tháng 6, chính xác hơn là 16 tháng 6 thì chư tăng bắt đầu vô hạ, cho đến rằm tháng 9 thì chư tăng sẽ ra hạ. Thì chư tăng cái vị tỳ kheo đó giữ trọn cái hạ lạp đó, đó không bị đứt, không bị lý do này lý do nọ bị mất hạ đó, thì cái vị đó được gọi là tròn một hạ, tức là một tuổi hạ. Cứ một năm như vậy thì có ba cái tháng mùa hạ thì gọi là tròn mùa hạ, tròn một hạ. Thì cái vị mà tròn 10 hạ như vậy được gọi Mahathera, Mahathera tức là vị trưởng lão lớn, đại trưởng lão, đại trưởng lão. Xa cao hơn nữa thì gọi là trưởng lão, vị đại trưởng lão, vậy đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng ngoài cái việc giới luật ra, giới luật tức là vị đó phải tròn cái, phải có cái thời gian tu về hạ lâu năm, tức là phải từ 10 hạ trở lên thì gọi là Mahathera, là đại trưởng lão, đại trưởng lão. Thì ngoài cái những cái đức tính đó đó, thì những cái đức tính khá là quan trọng ở đây đó là thông hiểu về giới luật, có thể giải đáp cho những hàng hậu học, thông hiểu về pháp để mà thuyết giảng cho những hàng hậu học, vừa sống cho chính mình, tức là vị ấy y cứ vào Phật pháp, y cứ vào giới luật một cách đúng đắn, nghiêm trì một cách nghiêm minh, và vị ấy còn phải đủ cái tri kiến, tức là tri kiến hiểu Phật pháp đúng và có thể giải đáp Phật pháp hoặc là thuyết giảng Phật pháp để cho những hàng hậu học y cứ vào đó để nương tựa về cả phương diện pháp học và pháp hành. Thì nếu mà có điều đó đó thì chúng ta thấy rằng trước tiên đó thì cái vị trưởng lão đó thì được gọi là cái vị có cái tri kiến. Chúng ta biết ở trong Phật pháp đó, cái sự sang trọng hay cao sang á, nó không thuộc về cái tuổi đời. Ở đời á thì mình xuất gia, những cái vị xuất gia đó thì xuất thân từ mỗi một gia đình khác nhau, từ một dòng họ khác nhau, từ một giai tầng trong xã hội khác nhau. Có những người ở giới này giới kia rất nhiều, từ sang trọng cho đến những cái người bình dân. Để chúng tôi xin nói ở cái khía cạnh của góc đời, tức là có những người xuất thân từ gia đình giàu có quyền quý, nhưng mà có người thì cũng xuất thân từ một gia đình bình thường, nông dân bình thường thôi. Nhưng mà khi mà sống ở trong ngôi nhà Phật Pháp, đi vào trong ngôi nhà Phật Pháp, thì ở đây cái sự sang trọng, cao sang đó, xuất thân đó đó, nó không phải là tùy thuộc vào cái gốc gác của mình, nguồn gốc của mình, dòng họ nào cao sang, mà ở chỗ là vị ấy thông thuộc giới luật, vị ấy hành trì giới luật, vị ấy có một cái tri kiến chân chánh và đúng đắn. Và đặc biệt là trong Phật Pháp á, kính trọng cái vị mà lớn hạng, cái vị lớn hạng. Đặc biệt là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì cái việc mà kính trọng những cái vị lớn hạ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì cái chuyện mà cao sang hay là sang trọng đó, ở ngoài đời thì người ta có thể là danh vọng để người ta tô điểm cái, hoặc là tiền của để người ta tô điểm cái danh vọng của họ, có thể. Nhưng mà trong Phật Pháp thì không phải vậy. Sự cao sang hay sang trọng đó, chúng ta thấy rằng là một vị mà được mọi người kính trọng, thì như chúng tôi đã nói đó, ngoài cái việc mà thực hành giới luật tri kiến đúng đắn, giới luật chân chính, thì vị ấy có một cái khả năng truyền thừa Phật Pháp, tức là giải đáp cho những hàng hậu học, giảng dạy cho Phật Pháp, hàng hậu học về Pháp và luật này, Phật luật này. Cho nên ở đây đó được gọi là một cái vị trưởng lão. Vị trưởng lão đó thì phải sống đúng với Pháp, và cũng phải hướng dẫn những cái người khác theo Pháp. Thì cái sự sang trọng hay là cao sang đó đó mới được xứng danh như cái vị trưởng lão. Mặc dù là trong năm, trong những cái pháp mà của một vị trưởng lão thì chúng tôi nói rất nhiều, nhưng mà tóm gọn lại là tự thân cái vị ấy phải sống chân chánh ở trong Phật Pháp, đúng giới luật, có tri kiến chân chánh, thực hành đúng cái phẩm hạnh của một cái vị xuất gia. Và vị ấy phải có cái khả năng truyền đạt Phật Pháp, điều đó mới là điều quan trọng, thì gọi là một cái vị trưởng lão. Cho nên ở đây đó, cái sự sang trọng của Phật Pháp đó, cái sự mà kính nể để mọi cái người có thể kính trọng đối với ở trong Phật Pháp, thì chúng ta thấy rằng có những vị xuất gia, tuy rằng ở một vai vế ở ngoài xã hội, xuất thân từ một gia đình rất là bình thường, nhưng mà vị ấy có một cái đạo hạnh, vị ấy có một cái tri kiến, đặc biệt là tri kiến chân chánh, có cái đạo hạnh, có tri kiến chân chánh, rồi đồng thời là vị ấy có cái có thể thuyết giảng Phật Pháp trên phương diện pháp học, hoặc là có cái khả năng ở trên phương diện pháp hành, thì mới xứng đáng là cái bậc cao sang. Chứ còn cái vai vế mà theo như thứ lớp á, bởi thường thường sau này thì chúng ta có cái khuynh hướng là thí dụ như đệ tử của vị này đó, vị này mà thấy là như vậy thì bắt đầu cho một cái vị này xuất gia cho một cái vị đệ tử, để sao tôn trọng cái vị kia lớn hơn. Vị này mà tôn trọng cái vị thầy của mình thì dĩ nhiên tôn trọng cái vị trên thầy của mình nữa. Thì có cái khuynh hướng như vậy, để có nó có cái trật tự, trật tự đó. Và cái trật tự đó đó, cái cao sang đó, ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng không phải do sanh trưởng mà được gọi Bà La Môn, không phải do sanh trưởng mà gọi là cao quý, mà là do hành động mới được gọi là cao quý, mà do là hành động gọi là Bà La Môn. Thì cái từ Bà La Môn ở đây được gọi là cao quý, cao quý, mà ở đây không phải là sanh trưởng từ nguồn gốc nào, ai đó cho rằng mình xuất thân từ một cái vai vế nào cao cả hay là quý báu gì đó, thì cái điều đó không phải. Theo như Đức Phật này ngài dạy rằng chỉ do hành động, thì hành động như chúng tôi đã nói xứng danh như là một vị trưởng lão, và được một cái mọi người trọng vọng, được mọi người kính nể, thì vị đó phải sống đúng với cái phẩm hạnh của một cái vị xuất gia trong cái đường lối Phật Pháp. Thứ hai là phải có cái khả năng truyền đạt, giảng dạy Phật Pháp, giải đáp thắc mắc cho những hàng hậu học. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu số 2 mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy giác. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống bếp.
Thank you.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Pháp Tân đã thao lần câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo xin hỏi đại đức Huệ Tuyến, không biết đại đức có nghe được âm thanh nhà sa thú với tín hiệu của đại đức Huệ Tuyến. Xin quý vị bớt ra câu số 4. Ở đây thì kính đại đức Huệ Tuyến thảo luận dùm câu số 4. Câu số 4 có hỏi rằng sự phân chia lớn nhỏ có phải là cái nhìn bất bình đẳng chăng? Vì rằng thấy ở ngoài đời thì người ta nói ở ngoài đời thì có phân chia cái này cái kia, giai cấp lớn nhỏ này kia, còn tu rồi thì xả bỏ hết vân vân. Như vậy khi mà tu mà có sự phân chia lớn nhỏ đó, thì nếu mà như vậy thì có phải là có cái nhìn bất bình đẳng phải không? Bây giờ thì xin kính thỉnh đại đức Huệ Tuyến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mày Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, và kính cảm ơn cô Anh Đức Gia. Và kính bạch Đại Đức là ở trong cái câu thảo luận này đó thì nói về cái sự phân chia lớn nhỏ ở bên ngoài đó thì người ta nghĩ rằng cái sự phân chia về những cái vật thực y phục vân vân thì có phải là cái nhìn bất bình đẳng hay không? Thì phân chia ở đây nó không phải là về cái tính chất là phân chia tài sản hay là phân chia của cải, nhưng mà đối với Chư Tăng thì cái sự phân chia lớn nhỏ chính là cái sự phân chia về cái hạ lạp và cái giới hạnh của các vị tỳ kheo, các vị xuất gia. Ở trong cái vấn đề này thì thật sự là không có phải là cái nhìn bất bình đẳng, thưa quý vị. Khi mà một vị có được một cái hạnh kiểm tốt đẹp, có được một cái giới luật tu tập tinh nghiêm và có thiền và có tuệ, thì cái vị này tu tập như vậy, khi mà tuổi cao, các vị đáng được, xứng đáng để cho Chư Tăng, các vị nhỏ hạ hơn và những người có đức tin, nhất là những vị Phật tử, người ta cung kính, người ta đảnh lễ, người ta tạo cái phước báo khi mà cúng dường đến các bậc trưởng thượng có đầy đủ trí tuệ, đa văn và có giới. Và thông thường các vị trưởng lão đó thì do các vị này sống cái cuộc sống đầy đủ cái giới hạnh và đầy đủ cái trí tuệ, và như vậy đó thì sẽ làm cái chỗ nương cho các vị tỳ kheo nhỏ hạ, hoặc giả là có thể sẽ làm một cái chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc. Khi mà các vị trưởng lão đó tế độ cho một cái người thiện gia nam tử nào mà cái vị này có một cái đức tin muốn đến để mà học hỏi theo các vị đó, thì tại sao trong người cái pháp thiện đó, buôn nhát kiriya quá thú, là cái phúc hành, cái việc làm để hành động tạo cái quả thiện, gọi là cái phước nghiệp sự, thì trong đó có cái điều là cung kính và phục vụ đó. Bởi vì nếu như trong cái đời sống mà của tăng chúng, các vị vì niềm tin, các vị xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình mà sống ở một cái khu rừng vào cái thời Đức Phật, và sống ở những cái chú xứ như là Liêu Cốc hay là ở rừng núi, mà nếu như các vị trưởng lão hay là các vị tân tỷ kheo. Các vị này không có cái sự phân chia ranh giới về ai là cái vị trưởng lão và ai là cái vị tân tỳ kheo. Thì như vậy đó sẽ khiến cho nếu như chúng ta là cái người đi tìm đạo, chúng ta biết được rằng á tất cả chư tăng các vị đều có cái sự tu tập, đều có cái giới luật và đều có cái trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ và cái giới luật và cái sự tu tập nó không có thể nào chúng ta nhìn một cách là đồng đẳng với nhau được. Bởi vì có những vị vì tham ái nhiều hay là vẫn còn trên cái tiến trình tu tập, chưa có được gọi là cái bậc Mahathira, một bậc đại trưởng lão. Khi mà chúng ta hiểu được cái vị mà đại trưởng lão đó, là cái vị này á khoảng tu tập rất là nhiều năm, có thể là nếu như cái vị mà chưa có đắc chứng được đạo quả gì hết á, mà tu tập khi mà cái vị này trên 20 hạ, thì các vị này đó thường là trong cái đời sống xuất gia đó là am tường người thông hiểu về pháp, am tường về giới luật và thông suốt giới bổn ba ti mốt tháp sang rác khi lát. Là các vị trưởng lão này đó theo pháp và luật của Đức Phật, và dựa trên pháp và dựa trên cái sự chứng đạt nữa. Và cái điều cao quý nhất là thực chất của các vị trưởng lão nó có một cái cốt lõi. Do có được cái cốt lõi, giống như là chúng ta muốn làm một cái bàn hay là một cái ghế hay là một cái vật gì đó, mà chúng ta lấy những cái gỗ tạp, những cái gỗ mà nó không có giá trị, thì cái bàn đó, cái tủ đó, cái ghế đó nó sẽ có cái giá trị rất là nhỏ. Còn khi chúng ta lựa những cái cốt lõi của một cái thân cây, như là cây cam xe hoặc giả là cây gỗ đỏ vân vân, thì những cái cây đó nó có giá trị và nó rất là bền chắc. Có khi chúng ta làm nhà đó, những cái cây cột nhà mà thời xưa đó để tới 50-60 năm nó cũng vẫn có, không có bị hề hấn gì. Người ta nói rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn là như vậy. Chứ trong cái việc mà ở cái sự phân chia về cái lớn nhỏ, không phải là phân chia về cái giai cấp. Ở trong cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ có 4 cái giai cấp, mà giai cấp Kshatriya, Sát Đế Lị, giai cấp Brahmana Bà La Môn, giai cấp Tapusa là giai cấp của người thiên gia, và giai cấp Quách Sát là giai cấp của những người nô lệ. Thì những cái giai cấp đó không có phải là cái sự phân chia về cái giai cấp giống như là cái thời Ấn Độ mà người ta phân chia 4 giai cấp như vậy, mà ở đây cái sự phân chia về cái hạ lạc và về cái sự tu tập. Khi mà một cái vị trưởng lão được biết rằng cái vị này đã tu 20 năm, tu 40 năm, còn cái vị mà cũng lớn tuổi như vậy, cũng ngang tuổi bằng với cái vị trưởng lão, mà mới tu có 1 tháng, 2 tháng hay là 1 hạ, 2 hạ, mà nếu như là các vị này đó có cái sự đồng đẳng với nhau thì sẽ không có xứng đáng. Bởi vì sao? Bởi vì một vị đó có cái đa văn và có trí tuệ và có thiền định, và cái vị này đó sống với cái sự tri túc, sống trong pháp và luật của Đức Phật, và biết cách để mà giải quyết những cái tăng sự, và biết cách để mà làm những cái việc ở trong hội chúng của chư tăng. Thì cái vị này á sẽ hơn cái vị mà lớn tuổi. Khi mà cái vị lớn tuổi đó 40-50 tuổi đó xuất gia vào cái thời tuổi đã cao đó, mà mấy ai mà được như là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, một cái vị xuất gia từ thời lớn tuổi, nhưng mà cái vị tỳ khưu, tăng tỳ khưu lớn tuổi đó có cái sự cung kính và luôn luôn lúc nào cũng phục vụ cái thầy, vị thầy hòa thượng của mình, và luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng và đảnh lễ chư tăng. Cái vị đó đã 80 tuổi, chư tăng không có chấp nhận cho cái vị này xuất gia, vì nói rằng đó cái vị mà xuất gia lớn tuổi như vậy đó, thứ nhất do cái tánh mana, cái tánh ngã mạn, nghĩ rằng ta là người lớn tuổi, ta xứng đáng là bậc cha, chú, bậc đàn anh, thì do cái tư tưởng như vậy đó sẽ làm tổn hại, sẽ làm tổn giảm đến cho cái lợi ích của cái vị đó. Nhưng mà trong cái đời sống này đó, chúng ta thấy rằng có mấy ai mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, và thậm chí là có những vị lớn tuổi do cái sự ngã mạn và cái tánh kiêu mạn ở trong cái tuổi tác của mình đó, nghĩ rằng ta là người lớn tuổi hơn các vị tỳ khưu, cho dù là cái vị tỳ khưu này tu lâu hơn mình nhưng mà nhỏ tuổi hơn mình, thì cái vị này cũng vẫn không có cái sự tôn trọng và cũng không có cái sự nhất thiết phải là kính lễ cái vị đó. Thì như vậy sẽ làm cho cái vị tỳ khưu càng ngày càng lớn sâu hơn, và làm cho cái vị đó sẽ bị tổn giảm ở trong pháp và luật của Đức Phật. Do đó cái bài kinh mà Đức Phật ngài có đề cập đến khi sau khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch đó, thì chư tăng hãy theo cái hạ lạc của mình để mà xưng danh và gọi tên, chớ không có phải như là gọi một cách chung chung. Bởi vì Đức Phật ngài biết rằng đó, nếu như mà ngài không có ban hành ra cái vấn đề đó, và ngài không có cho chư tăng biết rằng đó, cần được tôn trọng, tôn kính những bậc trưởng thượng, những bậc trưởng lão, những bậc thê rá, thì giáo pháp của Đức Phật mới có thể duy trì và tồn tại lâu ngày. Bởi vì cái sự cung kính và cái sự tha thiết ở trong cái học giới, thì cái vị này sẽ tạo cho mình một cái công đức phước báo, và cũng là cái nền tảng để cho những cái vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo nhỏ tuổi noi gương theo. Và giống như một cái giọt nước nó ở trên cao mà nó rơi xuống, thì nó sẽ theo từng tự và nó sẽ đi đúng điểm. Hoặc giả là người ta nói rằng trường giang sấm sau xô sấm trước, khi mà cái đợt hết đợt sống này đó rồi đến cái đợt sống kia, nó cũng như vậy và nó tiếp diễn như vậy. Thì như thế đó, nó sẽ làm cho con người có được cái sự tồn tại. Cũng ví như là ở bên ngoài đó, nếu như những người mà con cái trong gia đình mà kiêu mạn và nghĩ rằng những cái người lớn tuổi như ông bà cha mẹ của ta đó, là những người này là lớn tuổi mà ta không có cái sự tôn kính, không có cái sự tôn trọng, thì phải nói rằng là cái thế giới này sẽ đi đến cái sự hỗn loạn, do không có cái sự tôn kính, do không có cái sự tôn trọng và kính thương các vị lớn tuổi như vậy. Và trong cái đời sống này đó, cần phải hiểu rằng cái sự phân chia để cho chúng ta biết được cái vị nào là cái vị xứng đáng để có được một cái cuộc sống mà đầy đủ, trọn vẹn, đặc vẹn cái niềm tin, và làm cho hội chúng cần phải kính trọng. Chúng tôi ở bên Thái Lan đó, khi mà chúng tôi có dịp mà gặp được các vị ngài Achan, các vị Achan ở bên đó, các vị đó xứng đáng là bậc Mahathera, các vị tu tập lớn tuổi như vậy. Và khi mà một cái buổi lễ Tết Songkran, Tết của người Thái đó, là những cái vị thiền sư như ngài thiền sư Achan Suphan ở trường thiền Quát Trâm Bơn, ngài cũng vẫn dẫn đoàn chư tăng cùng Phật tử đến để mà từng tự chư tăng từng tự một vị một đến để mà đảnh lễ Ngài và cầu chúc cho Ngài sống trường thọ để là cái bóng mát che chở cho tăng chúng. Bởi vì các vị trưởng lão dầu sao đó, các ngài liên cao lập trưởng và các ngài đã trải qua cái giai đoạn tu tập và cái kinh nghiệm của các vị trưởng lão đó xứng đáng để mà cho các hàng hậu học, các vị tỳ khưu, tân tỳ khưu nhỏ tuổi nương theo. Khi mà các vị trưởng lão lớn tuổi đó, do các vị có cái công lao tu tập đã lâu ngày, và ở trong số các vị trưởng lão đó có các vị đã từng chứng thiền và vẫn còn có cái mạng mạch duy trì cái giáo pháp của Đức Phật, và biết rằng những cái tăng sự nào cần phải làm là thành tựu, những cái tăng sự nào mà làm như vậy đó không có được thành tựu, các vị này sẽ dạy, chỉ dạy cho chư tăng. Khi mà các vị mà không có thông hiểu về những cái luật tăng sự sẽ đến để mà gặp các vị trưởng lão và xin các vị trưởng lão cho cái ý kiến rằng là cái tăng sự này làm như vậy là có hợp pháp hay không, có hợp lẽ đạo hay không. Kính bạch Ngài, xin Ngài quan hỷ chỉ dạy. Nếu như mà không có các vị trưởng lão như vậy đó, không có sự phân chia như vậy, thì chúng ta thấy rằng một cái vị xuất gia 70 tuổi với cái vị trưởng lão đã tu tập từ hồi bé rồi, và cái vị này cũng 70 tuổi, thì hai vị này chúng ta thấy rằng sẽ có cái sự chênh lệch rất là lớn. Không thể nào mà chúng ta so sánh một cái vị trưởng lão cao hạ với một cái vị gọi là sư cụ mới vừa xuất gia. Thì nói về kinh luật đó, kinh điển đó, thì Ngài Hòa Thượng trưởng lão, Ngài là bậc đã thông suốt về kinh và thông suốt, thông hiểu về luật, thì sẽ xứng đáng hơn là cái vị mà chúng ta thấy rằng đầu bạc tuổi tác cao, thời lão niên của họ gọi là già vô dụng, không phải là bậc thế giác. Người có giới trong sạch, có niềm tin đặc vẹn, trọn vẹn về Đức Phật và có thiền và chứng được đạo quả thì bậc trí ấy mới được gọi là thi rá thật. Khi mà một bậc trưởng lão đó, Ngài dạy cho chư tăng biết cách để mà tu tập để đạt đến cái đạo quả, hướng đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì các vị này sẽ là một cái bóng mát, một cái cội tùng và sẽ vững chắc cho chư tăng để mà nương tựa và tu học theo. Cho nên sự phân chia ở đây đó, nói về phân chia cái vai trò là cái vị lớn tuổi, cao niên lập trưởng và có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ và có được cái năng lực của một cái bậc thê rác, một bậc trưởng lão, chứ không phải là phân chia ở đây về cái sự lợi lộc. Lợi lộc Đức Phật Ngài dạy lợi hòa đồng quân, là khi mà cái tài sản mà của chư tăng phát sinh lên hợp pháp thì chư tăng đều chia nhau và các vị sống với cái sự hòa hợp samakhi như là nước với sữa, chứ không phải là có cái sự tranh luận hay là binh khí miệng lưỡi. Còn cái vấn đề tu tập để mà có được cái sự thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ, thì cái sự phân chia đó nó không có hệ thuộc và có hệ lụy gì. Bởi vì cái vị nhỏ tuổi, cho dù là cái vị sa di như là trong thời Đức Phật có hai cái vị sa di đã từng được Đức Phật cho cái danh hiệu gọi là Maha Thira, là bậc đại trưởng lão. Vì sao vậy? Vì một vị sa di có khả năng chứng đạt được A La Hán thánh đạo và A La Hán thánh quả, thì như vậy đó, cái vị này xứng đáng để là cái phạm hạnh và là cho những cái lớp trẻ noi gương theo. Hiếm có ai mà có một cái vị nào mà 7 tuổi mà đã có được một cái sự suy nghĩ rằng con đường hướng đến cái sự giải thoát. Bởi vì trong cái cuộc sống này có những cái đứa bé 7, 8 tuổi, thậm chí là 15, 16 tuổi, nó vẫn vô tư, vô lự, nó vẫn không có được cái khả năng mà nhìn nhận và khả năng quan sát rằng cái đời sống này là vô thường, đời sống này là khổ đau. Nó rất là ham chơi hơn là nó ham học. Và nó chẳng những như vậy mà nó còn làm cho cha mẹ phải buồn phiền khi mà nó nghịch ngợm quấy phá. Cho nên một bậc mà 7 tuổi mà đã có được một cái đức tánh cao trọng như vậy thì Đức Phật Ngài cho cái vị đó cái danh là Mahathera, một bậc đại trưởng lão, như là cái vị sa di mà Subhaka. Cái vị này mới có 7 tuổi nhưng mà được Đức Phật Ngài hỏi khi mà Eka Namakin một phát là gì đó, thì cái vị đó trả lời kính bạch Đức Thế Tôn là Sappe Satta Ahara Thibika, là tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Rồi Vinamakin là gì, hai pháp là gì, Namancha Rubancha, danh và sắc, vân vân. Rồi đến ba pháp, bốn pháp, năm pháp. Rồi khi mà cái vị này trả lời hết 10 pháp thì Đức Phật Ngài mới tuyên bố rằng cái vị này là Maha Thero, là bậc trưởng lão. Trong cái sự phân chia đó đó, không phải là Đức Phật Ngài không có nhìn thấy và Ngài không có hiểu được, nhưng mà việc mà trong cái đời sống mà có cái sự phân chia để cho chúng ta thấy rằng cái lĩnh vực nào là cái lĩnh vực chúng ta cần phải học hỏi, cái lĩnh vực nào là cái lĩnh vực cần phải làm, cần phải tu tập, cần phải biết. Có những điều mà chúng ta không biết, bây giờ chúng ta không có hỏi ai, thì nếu như mà chúng ta nghĩ rằng tất cả ai cũng như vậy hết thì không có cái nhìn của bậc chân nhân. Khi mà biết rằng cái vị này sống ở trong cái nơi thanh vắng và có trí tuệ và có thiền định, thì cái sự phân chia đó nó không phải là bất bình đẳng mà nó hợp theo cái lẽ đạo. Đối với ở xã hội cũng vậy, người cha người mẹ khi mà sanh ra con cái thì những cái người con, những cái người cháu phải có cái sự lễ độ, lễ phép và kính trọng, và không phải là nghĩ rằng tôi cũng là người, rồi ông bà cũng là người thì coi như ngang hàng với nhau. Không phải như vậy, vì có cái sự tôn trọng như vậy thì trong gia đình nó mới có cái sự điều phối. Khi mà một cái người cha và một cái người mẹ ở trên nói với con thì người con đó sẽ vâng lời và biết cách để mà phục vụ hay là hầu hạ, hoặc là sẽ làm cho cha mẹ được hài lòng. Còn như là nếu một đứa bé đó nó nghĩ rằng cha mẹ đều bình đẳng cũng giống như nó thì như vậy sẽ là không có hợp lẽ đạo, và cái nhà đó sẽ là bị ở bên ngoài những người có trí tuệ, những bậc mà có trí, người ta sẽ quở trách. Do đó chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống xuất gia của các vị xuất gia cũng thế, cái vị nhỏ hạ phải tôn kính và tôn trọng cái vị cao hạ, niên cao lạc trưởng, và cái vị lớn hạ do cái tâm từ của các vị. Khi mà các tỳ kheo hay là các vị sa di ở gần với các vị hòa thượng, các vị trưởng lão, các vị đó có cái tâm từ rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta sống gần với các vị đó, chúng ta hưởng được rất nhiều cái sự lợi ích. Khi mà chúng ta không có biết những cái điều gì chúng ta muốn hỏi thì chúng ta có ngay các ngài để hỏi. Cũng như là chúng tôi khi mà có những cái đoạn kinh văn đó mà ở trong cái Pali đó mà mình không biết được thì mình sẽ đi tìm ở đâu? Bây giờ phải gặp các vị trưởng lão, mà các vị trưởng lão đó mà nếu như không có cái sự tôn kính tôn trọng như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ để mà đến để mà học hỏi và được các ngài chỉ dạy. Cái vấn đề đó là như vậy. Và chúng tôi xin được trình bày là cái sự phân chia ở trong cái nhìn đó của phân chia về cái sự lớn nhỏ, không phải là phân chia về giai cấp, mà cái nhìn đó không phải là cái nhìn của cái sự không có bình đẳng. Chúng tôi xin được trình bày như vậy và chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại để điều hợp chương trình. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sa thú, chị em đến đây được quả ký, đã thảo luận công vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ trở lại với Đại Đức Pháp Tăng thêm một câu hỏi nữa. Và con xin được kính đánh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng. Không biết Đại Đức có mặt ở trước máy hay không? Đại Đức có nghe được âm thanh con? Và sa thú, con thấy tiếng hiệu Đại Đức rồi. Ở trong câu thảo luận số 1 có hỏi thêm. Trong Phật Pháp thì nói về phẩm chất lớn nhỏ phải chăng y cứ trên hà nạp phải không? Xin quý vị hoàn hỷ đưa câu số 1 ra dùm chúng tôi. Và con xin được lặp lại câu hỏi. Trong Phật Pháp khi nói về phẩm chất lớn nhỏ phải chăng y cứ trên hà nạp phải không? Con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sắc Khai Giả. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý thiện Phật tử, quý thiện nam, tín nữ. Cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu ở đây đó, thì cái câu hỏi ở đây được gọi là trong Phật Pháp có nói về phẩm chất lớn nhỏ, chăng thì y cứ trên hạ lạp đó. Thì trước tiên chúng tôi xin được chia sẻ như thế này. Đây cái câu hỏi rõ ràng là chữ phẩm chất. Dạ, cái phẩm chất vừa có phẩm mà vừa có chất nữa. Vừa có phẩm và có chất nữa. Thì đúng ra thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp á, thì trước tiên á, là cái trật tự trong trong Phật Pháp đó là tôn trọng cái hạ lạp. Tôn trọng hạ lạp. Về cái việc tôn trọng hạ lạp rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vì Đức Phật ngài nói là dù vị đấy xuất gia trước mình một ngày đó, thì cũng gọi là cái vị mà xuất gia trước mình, trước mình một hại cũng gọi là trước mình. Cho nên là chư tăng mà gặp mặt nhau á, thì cái vị nhỏ chào vị lớn á, đảnh lễ vị lớn á, đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Thầy chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta nói là có lễ thì mới có nghĩa, lễ nghĩa. Cái lễ nghĩa nó rất là quan trọng. Ở trong Phật Pháp cũng vậy đó. Chúng tôi nhớ rằng ở trong luật á, thì một vị sa di cũng vậy. Khi thấy một vị tỳ kheo đi đến chùa mình, thì vị tỳ sa di đã phải rước bát, thỉnh cái vị tỳ kheo đó vào trong trong cốc, trong cái nơi thích hợp đã chuẩn bị sẵn. Rồi chuẩn bị nước rửa tay, rửa chân cho cái vị tỳ kheo đó. Rồi xong rồi cái vị ấy mới trải tòa cụ cho cái vị tỳ kheo ngồi. Vị ấy đảnh lễ, quỳ xuống đảnh lễ cái vị tỳ kheo đó. Đó là mình nói tới một vị sa di đảnh lễ một vị tỳ kheo. Và trong khi mà vị tỳ kheo đó, thì chúng ta biết rằng xuất gia cũng là chung một ngày. Chung một ngày, nhưng mà vị đó xuất gia trước mình một ngày đó. Trước mình một giờ trước đó. Ví dụ như là ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì xuất gia thì tuy nhiều, nhưng mà một lần như vậy thì chỉ lên hai vị để hai vị tiên ngôn sư dẫn đến trình chư tăng, trước tăng chúng để cho vị ấy tu lên bậc trên, Upasampada, tức là tu lên tỳ kheo. Thì cái vị mà tu trước mình một trước đó, một cặp trước đó đó, thì cái vị sau cũng phải tôn trọng cái vị trước, xem như là vị lớn, lớn hơn, cũng như vậy. Thì do vậy đó thì trong cái cuộc sống hàng ngày đó, thì chư tăng đó, thường là những vị mà trong giáo hội chúng ta biết rằng gặp mặt với nhau là rất là quen, biết là vị ấy bao nhiêu hạ rồi. Dạ. Biết vị ấy là bao nhiêu hạ, vị nhỏ hơn mình hay là vị lớn hơn mình, thì cái vị nhỏ hạ nó phải đáp lễ, đảnh lễ cái chào. Tối thiểu thì chúng ta cũng phải biết chắp tay xá chào, cúi đầu để xá chào cái vị trưởng lão. nên vị lớn hơn mình một hạ, hay là lớn hơn mình nhiều hơn, ví dụ vậy. Rồi cái vị lớn á, thì cũng biết là cũng phải trọng là vị nhỏ, cũng phải là cái sự chào hỏi lại, để gật đầu chào lại. Đó là chúng tôi nghĩ là trong những cái pháp ứng xử mà Đức Phật ngài ban hành ra như vậy. Cho nên là chư tăng á, cái vị nhỏ phải tôn trọng vị lớn, hạ thì cái hạ lạp ở đây nó rất là quan trọng, theo chúng tôi rất là quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống á, nếu như mà chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta làm một cái vị nhỏ mà chúng ta không có cái phép tắc á, không có cái phép tắc, không biết chào hỏi đảnh lễ những vị lớn á, sau này á, ta trở thành người lớn rồi đó, người cái vị lớn hạ rồi đó, thì chúng ta sẽ gặp những cái tình trạng đó, gặp những cái tình trạng mà gặp những vị nhỏ hạ mà không chào hơn mình á, thì rõ ràng là nó có một cái gì đó, nó không có một cái tôn ti trật tự. Và cái tôn ti trật tự này nó, chúng tôi nghĩ rằng là nó đã tạo nên cái mà chúng ta phải có một cái giống như là cái ứng xử với nhau cho nó giống như là có một cái sự tương hòa với nhau giữa lớn và nhỏ. Và đặc biệt là vị nhỏ phải biết tôn trọng vị lớn, kính trọng vị lớn, và vị lớn phải biết quý trọng vị nhỏ. Thì ở đây chúng ta biết là trong những cái điều đó về trên phương diện tu tập á, trên phương diện Phật pháp á, thì cái hạ lạp rất là quan trọng. Cái hạ lạp đặc biệt là ở trong trong Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái việc mà kính trọng hạ lạp rất là quan trọng. Hồi kỳ nào chúng tôi có qua bên Myanmar thì chúng tôi rất là quý các vị bên Myanmar. Thì khi mà mình bước vô cái vị thiền sư đó, kỳ đó đi có đại đức Pháp Tính nè, đi có đại đức Pháp Đăng nè, rồi có cô Nhật Quỳnh á, thì chúng tôi có nhớ rằng cái vị thiền sư ở trong cái thiền viện ở Pháp Ốc, thì cái vị ấy hỏi chúng tôi với đại đức Pháp Đăng là bao nhiêu hạ, hỏi bằng tiếng Anh thì được thông dịch lại đó là hỏi coi xem bao nhiêu hạ. Thì khi chúng tôi nói hạ lạp chúng tôi ra thì vị ấy quỳ xuống đảnh lễ chúng tôi, vì do là tôn trọng hạ lạp. Thì chúng tôi cũng phải học các vị ấy, bởi vị ấy có cái khả năng kinh nghiệm ở trong thiền, thì đây là cái trên phương diện mà thiền tập, thì vị ấy có cái khả năng hơn mình, thì mình phải kính trọng vị ấy. Nhưng mà vị ấy tôn trọng, kính trọng mình, chúng tôi, là vì chúng tôi cao hạ hơn vị ấy, cho nên các vị thiền sư đó đảnh lễ chúng tôi. Thì chúng tôi rất là quý trọng, chứ không mình qua bên các nước quốc giáo thì cái chuyện mà kính trọng hạ lạp rất là quan trọng. Còn cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, tức là ngoài cái chuyện hạ lạp là tôn trọng với nhau rồi, thì cái vị hạ lạp dù là xuất gia trước mình một ngày cũng xem như là lớn hơn mình, trước mình một năm cũng phải là lớn hơn mình. Cho nên là cái vị nhỏ phải tôn trọng vị lớn, kính trọng vị lớn, và vị lớn phải tôn trọng vị nhỏ. Thì cái đó là cái pháp tắc mà chúng tôi nghĩ rằng nó chan hòa và tạo cho Phật pháp này được trường tồn. Bởi vì chúng ta thử nghĩ coi một ngày nào đó mà những vị nhỏ gặp những vị lớn không đảnh lễ xá chào, không học hỏi những gì hết, thì cái thiện cảm đầu tiên không thể có được những điều đó, thì cái vị nhỏ sẽ mất đi cái điểm tựa. Chúng tôi nghĩ là mất đi cái điểm tựa, đặc biệt là trên phương diện tu tập, tri kiến, đạo hạnh, giới luật, Phật pháp, vị ấy không thể học được từ ở cái vị lớn. Mà trong kinh á, thì Đức Phật có ví dụ giống như là cái con chim, cái con bò đầu đàn. Cái con bò đầu đàn đó, đó là đòi hỏi cái vị nhỏ đó, tức là những cái con bò khác phải biết quý trọng cái con bò đầu đàn đó. Cái con bò đầu đàn đó thì ở đây muốn nói con bò đầu đàn tức là cái vị trưởng lão, cái vị lớn hạ. Cho nên là cái con bò đầu đàn đó nó là cái điểm tựa cho tất cả các con bò trong đàn đó. Cũng như vậy ở trong Phật pháp, các vị lớn, các vị trưởng lão thì là cái điểm tựa ở trong Phật pháp, đặc biệt là những hạng hậu học sau này. Đây là trên phương diện hạ lạp. Còn nói về phẩm chất á, thì chúng ta nói rằng nó vừa có phẩm mà vừa có chất. Phẩm ở đây có nghĩa là tính theo hạ lạp, nhưng mà chất đây là trên phương diện tu tập. Có những vị lớn á, chúng ta thấy rằng có những vị tuy mà lớn hạ Nhưng mà tri kiến bị méo mó, hay là tri kiến bị khuyết điểm, tri kiến không đúng đắn về trên giới luật, hay là trên phương diện quan điểm tri kiến về Phật pháp. Có những vị lớn tuy là lớn hạ, nhưng mà đòi có những không có những cái phẩm chất của một cái vị tỳ kheo đúng đắn. Thì ở đây đó chúng ta phải phân ngành cái điều này ra. Tức là về mặt nào đó thì chúng ta thấy rằng nếu được cả phẩm lẫn chất á, thì nó tốt hơn. Tức là nếu chúng ta được những cái vị nhỏ hạ, những vị nhỏ hạ kính trọng, thì vị đó phải có vừa có phẩm mà vừa có chất. Tức là phải đúng đắn về mặt tri kiến, phải chân chánh về mặt đạo hạnh. Tri kiến thì vị ấy có cái khả năng truyền đạt Phật pháp, giảng giải giới luật, giảng dạy giáo pháp này để cho những hàng hậu học y cứ vào đó trên phương diện pháp học hay là pháp hành. Đó là mình nói về mặt tri kiến. Rồi cái chất ở đây có nghĩa là cái vị ấy phải có cái giới luật, cái phẩm hạnh của một cái vị trưởng lão, một vị tỳ kheo, ít tối thiểu là một vị tỳ kheo. Cho nên nếu mà chúng ta căn cứ, nếu một vị mà vừa có phẩm có chất thì điều đó là điều đáng quý. Nhưng mà trên phương diện giới luật á, thì cái vị mà cao hạ hơn, dù là một hạ hay là một ngày xuất gia tỳ kheo trước hơn, thì đòi hỏi cái vị nhỏ, buộc cái vị nhỏ phải biết kính trọng cái vị lớn. Đó là điều mà chúng ta biết ở trong giới luật. Mà chúng tôi thấy điều này đó, rất là hay. Mà cho đến ngày hôm nay mình ở một vai trò nào, chúng tôi thấy Ngài Duyên Minh đó quý vị, ở bên chùa Bửu Long. Ngài Duyên Minh thì hiện nay ở trong giáo hội Phật giáo Năm Tông của người Kinh á, thì Ngài là một vị trưởng lão lớn hạ nhất ở trong giáo hội, được xem như là lớn hạ nhất. Nhưng mà khi mà Ngài gặp Ngài Tỉnh Giác, Ngài Tỉnh Giác thì trước Ngài hiện bây giờ Ngài đang ở Thái Lan. Ngài đang ở Thái Lan, thỉnh thoảng thì Ngài trở về Việt Nam thăm lại các chùa theo yêu cầu của chư Tăng cũng như là Phật tử tại Việt Nam. Thì Ngài trở về, thì khi mà Ngài Viên Minh, Ngài gặp Ngài Tỉnh Giác thì Ngài quỳ xuống đảnh lễ. Chính mắt chúng tôi đã thấy điều đó, đảnh lễ như thầy và trò trong một cái cương vị như vậy. Thì ở đây đó không có kể là cái cao ngạo, mặc dù là Ngài là một vị trưởng lão lớn ở trong giáo hội hiện nay, nhưng mà khi gặp Ngài Tỉnh Giác trở về thì Ngài Duyên Minh, Ngài quỳ xuống đảnh lễ Ngài Tỉnh Giác ngay, giống như là thầy là trò giữa cái tình như vậy. Thì chúng tôi thấy là trong cái việc mà cung kính những vị hạ lọt lớn hạ đó, thì đây nó vừa là mang cái tính chất phẩm chất văn hóa đạo đức tốt, mà vừa là nó gắn kết cái tình những người đồng tu với nhau, những người phạm hạnh với nhau, hay là những vị cùng chung con đường phạm hạnh này, thì điều đó chúng tôi rất là hoan hỷ. Mà ngày nào mà chúng ta thấy rằng những vị nhỏ còn biết kính trọng những vị lớn, thì ngày ấy Phật pháp còn, theo chúng tôi nghĩ là còn bền vững, còn trường tồn. Còn ngày nào mà nó là không còn cái tình trạng đó nữa, tức là không còn các vị nhỏ không biết kính trọng những vị lớn, các vị lớn không biết quý trọng những vị nhỏ, thì e rằng Phật pháp sẽ bị mai một, bởi vì không có sự thân cận, không có sự gần gũi, không có sự học hỏi và thực hành theo, vâng lời theo, thì cái điều đó đều là nguy hiểm. Cho nên chúng tôi nói ở đây đó, nếu cả được phẩm lẫn chất thì rất là quý, nhưng mà trên phương diện giới luật thì vị nào xuất gia hạ trước hạ thì vị ấy cần phải, vị nhỏ cần phải tôn trọng, kính trọng vị lớn, và vị lớn cũng phải biết tôn trọng vị nhỏ trong cái tình pháp lữ, tức là trong con đường phạm hạnh này với nhau. Thì khi ấy nó tạo nên cái giáo đoàn, cái tăng đoàn này có cái sự bền chắc, có cái sự bền vững, mà ở đó từ thế hệ này sang tới thế hệ khác có sự tiếp nối với nhau, truyền thừa với nhau, vị lớn nói vị nhỏ nghe, và vị nhỏ cũng biết những điều đó để thực hành, và sau này mình lớn lên mình có đệ tử thì đệ tử cũng phải theo như vậy để có cái sự tôn trọng, kính trọng ở trong Phật pháp. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa đặt ra, đó là câu hỏi số 1. Chúng tôi xin được phép xuống nít, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Sa thú, con kính truyền đến đại đức Pháp Tân, đã thảo luận câu rồi. Rồi. Bây giờ thì xin được hỏi đại đức Huệ Tín thêm một câu nữa. Không biết là đấy, dạ sa thú. Xin quý vị hãy bóp ra câu số 5. Câu số 5 này thì có hỏi rằng những phân biệt hòa thượng thượng tọa đại đức ngày nay thì có cái điều gì không hợp với truyền thống giới luật hay không? Xin được đặt lại câu hỏi là những sự phân biệt hòa thượng thượng tọa đại đức ngày nay có điều gì nó không hợp với truyền thống giới luật hay không? Xin thỉnh đại đức.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạ Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Một lần nữa xin được thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Hương cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch đại đức, trong cái câu thảo luận số 5 này đó, thì khi mà mình mới nhìn qua đó thì mình tưởng rằng là những cái sự phân biệt hòa thượng thượng tọa hay là đại đức ngày nay đó, thì khi mà chúng ta đi dự các cuộc hội thảo hay là các lễ đại hội Phật giáo v.v. thì người ta dùng những cái từ ngữ đó, kính bạch ngài hòa thượng, kính bạch thượng tọa, kính bạch đại đức, thì cái điều này đó nó cũng không có cái gì mà phải không hợp với cái truyền thống giới luật. Bởi vì giới luật là Đức Phật ngài dạy để cho chư tăng, các vị sống hoặc giả là Phật tử, thí dụ như chư tăng một cái vị tỳ khưu thì giữ giới 227 giới, 31 khá tăng và đắc si lát, biệt biệt giải thoát giới, có nghĩa là giữ được một giới nào thì thoát khỏi được một tội. Còn một cái vị sa di thì thập giới. Còn cái vị mà thọ trì bát quan trai thì giữ tám giới. Người Phật tử thọ trì bát quan trai thì tám giới. Người cư sĩ Phật tử thì họ giữ năm giới suốt đời. Cái giới đó là cái hàng rào, cái giới là cái bức tường thành, và cái giới nó là một cái áo giáp để nó chống chọi những cái phiền não thô ở bên ngoài khi mà nó xâm chiếm vào trong nội tâm đó. Mà có cái giới nó là cái hàng rào nó cản lại, thì cũng giống như là một cái người mà người ta giữ ở giữ cửa thành đó, một cái người lính giữ cửa thành, thì khi mà người ta muốn cho cái kinh thành mình nó được vững chắc thì người ta phải rào cản, và người ta đào hào thật là sâu, rồi cái tường thành đó thật là dày, và người ta phải đặt cách những cái người lính để mà đến canh giữ. Thì cũng giống như vậy, cái giới luật là để cho một cái vị xuất gia hay là một cái người hành giả tu tập, và cái vị đó giữ giới để cái vị này đó sẽ thứ nhất là không có bị chi phối, không có bị phân tâm, bởi khi cái giới của mình nó không được thành thanh tịnh thì cái vị này không có bị hối hận, không có bị ăn năn, không có bị ra dứt, để cho cái vị này tiến tu những cái pháp cao hơn, nhất là những cái pháp thiền định, để đạt đến cái đạo quả. Còn ở đây đó, cái sự phân biệt là cái tính cách để cho chúng ta có cái sự tôn trọng với nhau. Như là một cái vị nhỏ phải tôn trọng cái vị lớn, thì mới là cái khuôn phép và đúng cái chuẩn mực, và cái tiến trình, cái hành trình nó là như vậy. Còn ngày nay đó thì do cái danh từ, người ta dùng những cái danh từ, những cái danh hiệu và để chỉ cho cái vị hòa thượng, cái vị thượng tọa hay là cái vị đại đức, để nói rằng đó, để cho chúng ta có thể hiểu rằng và biết rằng đó là những cái vị này tu lâu. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà không phải Phật tử mà người ta vào chùa, người ta gặp cái vị sư cả trụ trì, và cái vị giáo họ sư, và cái vị mà sa di, thì cái người đó thấy ai cũng đắc y như vậy, và ai cũng tu như vậy, cái vị này cũng có cái bộ y phục giống y chang nhau, giống y như cái vị kia. Cho dù cái vị này là cái vị trụ trì hay là cái vị giáo thọ sư, mà cái vị đệ tử học trò thì cũng đắp y như vậy, cũng không có khác biệt gì hết. Nhưng mà cái người đó người ta phải hỏi rằng cái vị nào là cái vị có cái chức vụ, có cái chức trách ở trong cái ngôi chùa. Ví dụ như cái vị sư cả thì cần cái việc gì đó thì sẽ đến cái vị sư cả, chứ không ai mà đến chùa mà gặp cái vị sa di nhỏ cũng cho rằng cái vị này là cái vị hòa thượng, hay là gặp ngài giáo thọ sư đó thì cũng cho rằng cái vị này là cái vị nhỏ như là cái vị sa di kia, thì cũng không có đúng. Thì trong cái việc phân biệt để cho chúng ta thấy là ở trong cái đời sống nó có một cái giai tầng như vậy, để cho chúng ta dễ bề xưng hô, dễ bề mà ứng xử, dễ bề mà xử lý trong cái tình huống, trong cái công việc của mình. Ví như là khi mà một cái người Phật tử mà đến một cái ngôi chùa mà chúng ta không biết được cái vị nào là cái vị trụ trì, cái vị nào là cái vị giáo thọ để mà dạy học cho chư tăng, và không biết là ai ở trong đây có cái phận sự gì hết, thì chúng ta sẽ lấy làm rối rắm lắm. Bởi vì khi mà chúng ta muốn làm cái việc gì đó, ví dụ như là chúng ta muốn làm phước đi, mà bây giờ không lẽ là trong chùa đó sẽ có cử ra một vị là thay mặt cho chư tăng để mà tiếp những cái người mà người ta làm phước cho tăng, và cái vị nào là giáo thọ sư thì cái vị đó có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để mà dạy, và cái vị nào là cái vị đang tu học thì để cho những cái người cư sĩ đó người ta biết được. Thì cái sự phân biệt là đây là ngài hòa thượng, ngài tế độ, thì cái người cư sĩ người ta sẽ hiểu cái vị sa di này là đệ tử của cái vị hòa thượng đó, để mà chúng ta, để mà cho cái người đó người ta biết, người ta phân biệt và người ta dễ bề xưng hô và người ta dễ bề mà ứng xử. Chớ ai cũng là ông sư, ai cũng như ai hết, thì khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật thì ngài không có phân biệt về cái sự phân chia, nhưng mà không lẽ là chúng ta cứ nghĩ rằng cái vị này cũng là ngũ uẩn, cái vị kia cũng là ngũ uẩn, cái vị nọ cũng là ngũ uẩn, thì cái ngũ uẩn này với cái ngũ uẩn kia thì chúng ta sẽ khó mà hình dung được, khó mà biết được, để mà xưng hô, để mà nói. Do đó đó thì trong cái tính cách này đó, khi mà Đức Phật ngài cũng vẫn sử dụng là Ahang, là ta đó, thì ta nói cho các ngươi nghe. Không phải là Đức Phật ngài không dùng cái danh từ chế định là tục đế, nhưng mà cái danh từ chế định tục đế để mà cho chúng ta nhận biết và chúng ta gọi thôi, chứ một cái sự phân biệt ở đây không có liên hệ gì, và nó không có phải là nó không có hợp với truyền thống giới luật. Giới luật là các vị hòa thượng hay là các vị thượng tọa hay là các vị đại đức, hễ cái vị nào là tỳ khưu thì đều giữ giới như nhau hết, đều giữ 227 giới hết. Không phải là một cái vị tỳ khưu 20 tuổi rồi giữ 227 giới, mà cái vị hòa thượng 80 tuổi lại giữ có một hai giới, không phải như vậy. Mà chính cái sự phân biệt để chúng ta biết rằng cái vị này là tu lâu hơn, cần phải được kính trọng hơn, cần phải được tôn trọng để cho có cái tôn ti trật tự ở trong cái xã hội này, và dễ bề để mà xưng hô và dễ bề để mà giao tiếp trong cái lĩnh vực giao tiếp với các vị khác là những cái người Phật tử. Còn cái điều mà không có hợp với giới luật thì chúng tôi nghĩ rằng đó là với cái sự phân biệt ngài hòa thượng, ngài thượng tọa và cái vị đại đức đó thì nó không có liên hệ gì, và nó cũng không có phải là cái vấn đề để mà nó không có hợp với cái truyền thống giới luật, và chúng tôi xin được trình bày là như vậy. Kính dứt lời đây, cung thỉnh đại đức pháp tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú sa thú, chuyên đến đại đức Hội Chiến. Kính thưa quý vị, đại đức Hội Chiến trả lời câu vừa rồi. Thì đã hết giờ của phần thảo luận. Ngày hôm nay thì đặc biệt tí xíu thì chúng ta sẽ được nghe bản tin. Tuy là thời gian đã hết, nhưng bản tin ngày hôm nay đó thì cũng có phần quan trọng ở trong Phật giáo. Bây giờ thì kính mời quý vị nghe bản tin số 3095 do Sức Như Hoàng dịch. Nói về Ấn Độ, Tổng thống Thích Lan đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường đại học Phật giáo quốc tế. Bản tin này sẽ được Sức Anicca trình bày. Và bây giờ không biết Sức Anicca có nghe được. Và xin kính mời Sức.
Sa thứ, và con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Bản tin số 3095 do Như Quang dịch. Ấn Độ, Tổng thống Tích Lan đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường đại học Phật giáo quốc tế Sanchi. New Delhi, ngày 22 tháng 9 năm 2012, Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa đã đặt viên đá đầu tiên của trường đại học Phật giáo quốc tế tại Sanchi. Trước đó, Tổng thống đã viếng bảo tháp Sanchi là nơi tôn thờ Xá Lợi Đức Phật. Tiếp đến là đặt viên đá đầu tiên để xây dựng trường đại học Phật giáo quốc tế nhằm quảng bá mối tương quan giữa hai quốc gia Á Đông. Tổng thống Tích Lan đã đến bảo tháp Sanchi với hàng rào an ninh chặt chẽ cùng với thông điệp hòa bình của Đức Phật và một nhánh Bồ Đề Thiên như một món quà đặc biệt trao đến Ấn Độ. Trước buổi lễ đặt viên đá, Tổng thống Rajapaksa đã trồng nhánh Bồ Đề và giải thích nhánh Bồ Đề được trồng 2.300 năm với nguồn gốc lịch sử của Ấn Độ. Hoàng đế A Dục đã dựng bảo tháp Sanchi và gửi con trai Mahinda cùng con gái Sanghamitra đến Tích Lan để truyền bá Phật giáo. Thánh ni Sanghamitra đã đem nhánh Bồ Đề từ Bồ Đề Đạo Tràng, cội cây nơi Đức Phật đã thành đạo. Cội cây thiêng này được công nhận là cội cây lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, hiện vẫn còn tồn tại nơi xứ sở Tích Lan cho đến hôm nay và đã được lễ bái từ thế kỷ thứ ba. Hôm nay, ông đem trở lại một nhánh cắt từ một cội cây ấy cho Sanchi. Sau khi đặt viên đá, Tổng thống nói với tăng chúng, học giả tôn giáo và đại biểu quốc gia lân cận của Sanchi rằng: chuyến công du của tôi ngày hôm nay chính là một sự tỏ lòng biết ơn mà tôi là người đại diện cho dân tộc tôi. Tôi đến đây như một kẻ hành hương để quy ngưỡng đất Sanchi thiêng liêng, lễ bái và vinh danh quá khứ rực rỡ của miền đất này. Bài diễn văn của Tổng thống Rajapaksa đề cập đến thông điệp hòa bình của Đức Phật, sự khoan hòa của Hoàng đế A Dục với hoạt động cho tự do bất bạo động của Mahatma Gandhi. Tôi nghĩ thông điệp về khoan hòa và thông cảm rất thích hợp cho hôm nay, bởi chúng ta chứng kiến nhiều hậu quả đau lòng của sự thù địch, quán ghét đối với những tôn giáo khác nhau đưa đến sự bạo động và hủy diệt, một mất mát lớn lao cho xã hội. Chúng ta phải nhớ đến người con vĩ đại của Ấn Độ, Mahatma Gandhi, người đã trao sức mạnh tinh thần cho các hoạt động tự do, đã tạo ra một giá trị to lớn về bất bạo động, hòa bình và từ ái mà hiện nay vẫn còn là giá trị cốt lõi trong miền đất của chúng ta. Ông cũng nói rằng tính khoan hòa quan trọng cho cả Đông và Tây. Nhắc đến Mahatma Gandhi, một người con vĩ đại của Ấn Độ. Ông nói, nhân dân từ hai phía của quốc gia có trách nhiệm phải truyền bá thông điệp bất bạo động, hòa bình và tự ái đến thế giới đang bị sập trong chiếc bẫy của vật chất. Nói tới trường đại học, ông cho biết ngôi trường sẽ làm sống lại các quan điểm cổ truyền về trách nhiệm và xã hội, và tìm ra một con đường giáo dục độc đáo đặt đến nền tảng của trường đại học cổ của Ấn Độ như Taxila và Nalanda. Ông cũng hy vọng rằng ngôi trường sẽ như ngọn hải đăng của địa phương, chống lại sự thiếu khoan dung và oán ghét, tách ly và định kiến về sắc dân, khủng bố và bạo động, và sự bất bình đẳng xã hội cùng sự biệt lệ. Nói về mối quan hệ phong phú giữa Ấn Độ và Tích Lan, ông nói chính phủ cả hai quốc gia sẽ đóng góp vào sự thành công của trường đại học này. Nên nhớ, điều quan trọng là chúng tôi tại Tích Lan luôn xem Ấn Độ là một quốc gia thân hữu. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sa thú, sa thú. Tri ân sư An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy vận tập vào rung lớp Phật Pháp Bức Tha Thầm Má để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng. Giờ đây thì xin kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân sư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đấm rung. Xin kính mời sư Nhật Quỳnh.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm trung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Chú Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yung ta te lo